Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 16 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố.
Từ hơn một tháng nay, hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên và lực lượng dân quân các xã phường đang tích cực xung kích phối hợp cùng các cơ quan chức năng ở địa phương thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 ở tuyến đầu.
Điểm tin an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua, sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 15 tháng 6, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Dự các hội nghị có các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố gồm 5 bước: Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần 1, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần 1, Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần 2, Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần 2. Tại các hội nghị, các đại biểu được nghe tờ trình của Ban Tổ chức Thành ủy về công tác cán bộ trên cơ sở thông báo số 377 ngày 8 tháng 6 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đồng ý chủ trương thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu ứng cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 từ nguồn nhân sự tại chỗ trong quy hoạch. Về cơ cấu, số lượng nhân sự dự kiến giới thiệu một đồng chí là đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Về điều kiện, tiêu chuẩn nhân sự dự kiến giới thiệu đảm bảo đúng các tiêu chuẩn chung tại Nghị quyết Trung ương 7 khóa 12, Quy định số 2458 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Phát huy tinh thần dân chủ trách nhiệm và căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ, các đại biểu đã thảo luận thống nhất về tiêu chuẩn, điều kiện, xem xét một cách tổng thể năng lực lãnh đạo, sở trường chuyên môn được đào tạo, uy tín và kinh nghiệm công tác để giới thiệu nhân sự. Sau thời gian làm việc khẩn trương nghiêm túc, kết quả 100% đại biểu dự các hội nghị đã biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín, đồng ý giới thiệu đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ứng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thời gian qua, trên cơ sở nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên môi trường, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 của thành phố Thái Nguyên trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục hành chính về đất đai được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật. Cụ thể, trong tháng 5, thành phố đã tiếp nhận 40 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, đã giải quyết xong 35 hồ sơ. Số hồ sơ còn lại đang tích cực được giải quyết. Ngoài ra, cũng trong lĩnh vực quản lý đất đai, thành phố đã tiến hành giao đất cho 61 hộ, đã nộp xong tiền sử dụng đất sau khi chúng đấu giá quyền sử dụng đất và các hộ có đơn xin giao đất tại các khu dân cư trên địa bàn. Bên cạnh đó, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý môi trường trên địa bàn thành phố được duy trì thực hiện thường xuyên. Trong tháng qua, thành phố đã tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với 6 tổ chức đơn vị, triển khai nhiệm vụ và tổ chức ký cam kết trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 32 phường xã thuộc thành phố. Thời gian tới, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, thực hiện tốt các quy trình, thủ tục hành chính về đất đai, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai, môi trường theo quy định của pháp luật.
Sáng ngày 16 tháng 6, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca mũi 1 đợt 2 năm 2021. Trong đợt này, bệnh viện sẽ thực hiện tiêm cho 1.160 cá nhân của các đơn vị được phân công tiêm tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, gồm Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược, người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người và Công an tỉnh Thái Nguyên. Để bảo đảm hoạt động tiêm chủng đợt 2 đúng quy trình, điểm tiêm vẫn được bệnh viện bố trí theo quy tắc một chiều, thứ tự từ bàn đón tiếp, hướng dẫn đến khu vực chờ, bàn khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng, bàn tiêm chủng, khu vực theo dõi sau tiêm. Bên cạnh đó, bố trí đầy đủ về nguồn nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, duy trì đội cấp cứu xử trí phản vệ để sẵn sàng xử trí kịp thời các trường hợp cấp cứu, phản ứng sau tiêm nếu có. Hoạt động tiêm được thực hiện công khai, minh bạch danh sách đối tượng tiêm theo đúng hướng dẫn của Chính phủ và của Bộ Y tế. Theo kế hoạch, trong ngày đầu tiên của đợt 2, sẽ có 360 mũi tiêm được tiêm cho lực lượng công an tỉnh và cán bộ công ty điện lực Thái Nguyên.
Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông, hiện Thái Nguyên có trên 1,1 triệu điện thoại thông minh smartphone. Cách tính smartphone trên cơ sở, các nhà mạng xác định thuê bao dựa trên số email và phát sinh data. Trong tháng thuê bao có trên 70% thời gian hoạt động active tại địa phương nào thì coi là thuê bao thường trú tại địa phương đó. Theo đó, tính đến ngày 15 tháng 6, toàn tỉnh đã có hơn 337.000 chủ thuê bao cài đặt ứng dụng Bluezone. Đây là ứng dụng do Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Y tế triển khai dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với mục đích bảo vệ cộng đồng trước đại dịch COVID-19, giảm thiểu các nguy cơ lây lan, giúp mọi người trở lại cuộc sống bình thường. Ứng dụng sử dụng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp để ghi nhận các tiếp xúc gần giữa các điện thoại di động thông minh cùng cài đặt và sử dụng Bluezone. Ứng dụng sẽ cảnh báo nếu người dùng có tiếp xúc gần với ca nhiễm, ca nghi nhiễm hoặc người đã từng tiếp xúc gần với ca nhiễm, ca nghi nhiễm. So với các tỉnh, thành phố trong cả nước, Thái Nguyên là một trong 15 địa phương có số thuê bao cài đặt Bluezone đạt cao nhất cho đến thời điểm hiện tại. Những địa phương có số thuê bao cài đặt Bluezone đạt cao là thành phố Thái Nguyên đạt tỷ lệ 37%, thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên đều đạt tỷ lệ 34%.
Thưa quý vị và các bạn, từ hơn một tháng nay, hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên và lực lượng dân quân các xã phường đang tích cực xung kích phối hợp cùng các cơ quan chức năng ở địa phương thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 ở tuyến đầu. Thượng tá Nguyễn Văn Bằng, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, với phương châm chống dịch như chống giặc, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố trong công tác phòng chống dịch. Đồng chí Bằng cho biết thêm.
Tôi thường xuyên giáo dục quán triệt cho cán bộ chiến sĩ ý thức trách nhiệm và quyết tâm phòng chống dịch theo tinh thần của Đảng, nhà nước là chống dịch như chống giặc. Thế thì đối với từng nhiệm vụ một thì khi mà triển khai nhiệm vụ chúng tôi đều triệu tập để giao nhiệm vụ, xác định trách nhiệm để thực hiện theo từng nhiệm vụ một cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị để bảo đảm cho hoàn thành nhiệm vụ. Và cho đến nay thì có thể nói là mọi người cũng đã nhận thức được ý thức trách nhiệm và quyết tâm chống dịch. Lực lượng vũ trang thành phố luôn luôn ở cái trạng thái tư thế sẵn sàng. Chỗ nào có dịch là lực lượng vũ trang là phải tham gia tích cực vào hoạt động ở từng cơ sở một.
Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên đã trực tiếp đi khảo sát, xây dựng các khu cách ly tập trung và xây dựng các phương án để sẵn sàng xử lý các tình huống dịch có thể xảy ra. Trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư, thành phố đã thành lập khu cách ly tập trung tại trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên ở xã Sơn Cẩm. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố được giao nhiệm vụ chỉ huy trưởng, điều hành mọi công tác liên quan đến khu cách ly. Đồng chí Đặng Đình Thượng, Chỉ huy Phó Động viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố được giao nhiệm vụ chỉ huy trưởng khu cách ly cho biết, lực lượng quân sự tham gia tại khu cách ly có 29 đồng chí, trong đó có 5 đồng chí là lực lượng thường trực và 24 đồng chí dân quân của xã Sơn Cẩm. Lực lượng này phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, y tế tham gia thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly, bảo đảm tốt đời sống cho người dân yên tâm tham gia cách ly. Từ tháng 5 đến nay, khu cách ly tập trung đã đón và phục vụ cho trên 300 trường hợp là những người thuộc diện F1 và người có nguy cơ cao đi từ vùng dịch về. Mặc dù làm việc trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng cán bộ chiến sĩ đều nhiệt tình, trách nhiệm.
Cơ bản các đồng chí vào trong đấy là xung phong vào trong, sẵn sàng vào chỗ nguy hiểm nhất. Anh em vào trong thì một là cái chịu sự chỉ huy chung, cái thứ hai là đoàn kết, phối hợp cùng với nhau làm cái nhiệm vụ, mỗi người một theo cái chức năng nhiệm vụ của mình. Riêng lực lượng dân quân thì đảm nhiệm là cái vấn đề là thường xuyên là cấp các cái suất ăn, đấy, lấy suất ăn từ ngoài vào, sau đó là đem vào đến từng phòng một của cho người cách ly. Đấy, sau đó đến ngày 3 lần như vậy, và coi như là sau khi người ta ăn xong thì lại phải thu gom rác theo quy định. Riêng lực lượng đấy thì đã khi vào thực hiện các nhiệm vụ đấy đều mặc cái bộ bảo hộ y tế. Đấy, kính chống giọt bắn theo đúng quy định.
Anh Trần Văn Hợi, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Sơn Cẩm cho biết, trong 24 dân quân của xã Sơn Cẩm xung phong tham gia thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly, có 5 người tham gia cùng lực lượng y tế, công an, phục vụ tại vòng trong khu cách ly, trực tiếp tham gia phục vụ người cách ly. Hàng ngày làm nhiệm vụ đưa cơm, thu dọn rác thải tại các phòng cách ly. Mặc dù thời tiết nắng nóng, có hôm nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 độ, phải mang trên mình bộ đồ bảo hộ kín mít, mồ hôi nhễ nhại, nhưng các đồng chí vẫn trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Hơn một tháng nay, các đồng chí làm công tác phục vụ tại vòng trong khu cách ly tập trung vẫn chưa về nhà. Anh Hợi cũng cho biết, Ban Chỉ huy quân sự xã cũng đã có những hành động thiết thực để động viên kịp thời gia đình các đồng chí dân quân đang thực hiện nhiệm vụ tại vòng trong.
Trong lực lượng vòng trong thì hiện nay có 5 đồng chí, thì trong đó thì có 2 đồng chí đã có gia đình, có con nhỏ, thì còn 3 đồng chí là thanh niên. Trong quá trình tổ chức thực hiện thì vì nhiệm vụ chung thì anh em trong cái Ban Chỉ huy quân sự xã cũng vận động động viên, ai là cũng cùng nhau thì thật sự là cũng hô hào mỗi đồng chí ở trong cái lực lượng Ban Chỉ huy đóng góp một chút kinh phí để hỗ trợ. Thứ nhất là cho được hỗ trợ được 3 triệu đồng, trong đó thì có 1 triệu thì mua sắm vật chất cho toàn bộ anh em ở vòng trong, còn 2 triệu thì đến thăm hỏi động viên của 2 gia đình có vợ có con nhỏ.
Ngoài nhiệm vụ ở khu cách ly tập trung, cán bộ chiến sĩ dân quân còn tham gia phòng chống dịch như trực chốt liên ngành phòng chống dịch tại 3 chốt của thành phố. Lực lượng thường trực 9 đồng chí cùng 38 dân quân tham gia ở 3 chốt kiểm dịch tại các nút giao thông vào cửa ngõ thành phố, gồm nút giao Tân Lập, Thịnh Đán và Tân Long, kiểm soát các phương tiện người ra vào thành phố. Ngoài ra, lực lượng dân quân các tổ xóm cũng tích cực tham gia công tác phòng chống dịch, phối hợp cùng các lực lượng tại cơ sở thực hiện công tác truy vết. Đồng chí Nguyễn Văn Bằng, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự thành phố cho biết thêm, trong đợt dịch lần thứ 4 bùng phát, đơn vị cũng đã quán triệt cán bộ chiến sĩ trong đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ với tinh thần cao nhất, không giải quyết phép tranh thủ cho các quân nhân về địa bàn vùng có dịch như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Vĩnh Phúc. Đơn vị không có nhiệm vụ gì, các quân nhân cũng không được đến các địa phương trong tỉnh như Phú Bình, Phổ Yên. Hiện nay, Ban Chỉ huy quân sự thành phố cũng đã chuẩn bị phương án cho các khu cách ly khi dịch phát triển ở cường độ cao. Khảo sát lựa chọn, chuẩn bị dự phòng, sẵn sàng chuẩn bị nhân vật lực, bảo đảm một số khu cách ly dự phòng. Song song với đó, cán bộ chiến sĩ của Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã nỗ lực đảm bảo thực hiện công tác chuyên môn, đảm bảo tốt công tác quốc phòng của địa phương, sẵn sàng ứng phó với công tác phòng chống lụt bão, v.v. Mặc dù lực lượng chia nhỏ để thực hiện nhiều nhiệm vụ, mỗi người phải làm việc bằng 2, song cán bộ chiến sĩ đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt công việc được giao.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 9 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 năm 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 7 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Phan Đình Phùng, Tân Long, Linh Sơn, Phúc Xuân, Túc Duyên. Điển hình là các vụ việc như sau. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 8 tháng 6 năm 2021, chị Hoàng Thị Thiên Hương, sinh năm 1990, có hộ khẩu thường trú tại tổ 12 phường Phan Đình Phùng, đến cơ quan công an trình báo về việc. Khoảng 10 giờ 15 phút ngày 7 tháng 6 năm 2021, chị Hương nhận được điện thoại từ một đối tượng tự giới thiệu là nhân viên của ví điện tử Momo và thông báo chị Hương được thưởng số tiền 3 triệu đồng. Để nhận được tiền thưởng, đối tượng yêu cầu chị Hương phải xác minh tài khoản Momo bằng cách cung cấp mã xác thực. Sau khi cung cấp mã xác thực thì chị Hương phát hiện tài khoản ví Momo của mình bị người khác đăng nhập và bị trừ số tiền 3 triệu 960.000 đồng. Trong đó có 1 triệu 996.000 đồng đã chuyển đến ví Momo có tên Lâm Thị Vui. Số tiền 1 triệu 964.000 đồng còn lại đã được dùng mua thẻ game trên ứng dụng Tiki. Sau đó chị Hương đã thông báo cho ngân hàng BIDV và cơ quan quản lý ví điện tử Momo nên đã phong tỏa được số tiền 1 triệu 986.000 đồng trong ví Momo mang tên Lâm Thị Vui. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Trộm cắp tài sản. Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 6 năm 2021, tại nhà của bà Đoàn Thị Thanh Hiền, sinh năm 1953, thuộc tổ 1, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, bà Hiền đi vắng, về nhà thấy cửa mở, tủ quần áo mở. Bà Hiền kiểm tra tài sản bên trong, phát hiện bị mất trộm 3 sổ lương hưu, 4 chỉ vàng loại 4 số 9 và số tiền 5 triệu đồng. Tổng trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 20 triệu đồng. Công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản là Hà Thị Thùy Dương, sinh năm 1988, có hộ khẩu thường trú tại tổ 1, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, là con dâu của bà Hiền. Hiện đã thu hồi được số tiền 5 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm. Phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, kế hoạch tăng cường đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, cho vay cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong tuần thu thập thông tin của 9.335 trường hợp làm hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế. Kiểm tra 98 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 462 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Xử lý phạt hành chính 49 trường hợp vi phạm, thu trên 13 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 488 ca với 2.422 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 7 vụ, điều tra khám phá 6 vụ và thu hồi tài sản trị giá khoảng 2 triệu đồng. Bắt 17 vụ, 20 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 3,074 gram heroin, 9,619 gram ma túy tổng hợp, 2.624,399 gram nhựa thuốc phiện. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 58 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, tạm giữ 4 xe mô tô, 54 bộ giấy tờ xe ô tô, xử lý phạt tiền 42 trường hợp vi phạm, thu trên 34 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 3 trường hợp, nhắc nhở 295 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 55 trường hợp vi phạm, thu 15 triệu 500 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 6 năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành công văn số 594/CV-BTG triển khai cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về đề tài biển đảo quê hương. Cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động nhằm giới thiệu quảng bá tiềm năng vẻ đẹp của biển đảo Việt Nam đến với đông đảo công chúng, tuyên truyền những thành tựu, tôn vinh những gương điển hình trong phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Thông qua cuộc thi, thiết thực động viên khuyến khích các nghệ sĩ, những người yêu thích nhiếp ảnh sáng tạo nhiều tác phẩm mới có giá trị về nội dung và nghệ thuật, phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền cũng như đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Sau đây là thể lệ cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về đề tài biển đảo quê hương năm 2021. Đối tượng dự thi: cuộc thi dành cho tất cả nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên, công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc và học tập tại Việt Nam. Thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và Ban thư ký không được tham gia dự thi. Nội dung: các tác phẩm tham gia cuộc thi và triển lãm ảnh cần thể hiện những nội dung chính như sau: phản ánh tiềm năng, vẻ đẹp của biển đảo Việt Nam, tình yêu quê hương đất nước, sự gắn bó của các thế hệ người Việt Nam với biển đảo của Tổ quốc, phản ánh không khí hăng hái, quyết tâm trong hoạt động lao động sản xuất, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ và người dân vùng biển đảo, ý thức trách nhiệm và tinh thần sẵn sàng chiến đấu để giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Phản ánh những thành tựu phát triển về kinh tế xã hội của các địa phương ven biển sau 35 năm đất nước tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Phản ánh hoạt động khai thác và phát triển tiềm năng du lịch biển Việt Nam, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa độc đáo của cộng đồng cư dân biển, các sản phẩm thủ công đặc trưng của các làng nghề truyền thống ở mỗi vùng biển đảo. Phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường biển, hải đảo, bảo tồn hệ sinh thái biển tự nhiên, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo đảm sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển kinh tế xã hội vùng biển đảo. Phản ánh hoạt động hợp tác quốc tế về biển, thúc đẩy các nỗ lực chung bảo đảm an ninh, hòa bình, ổn định cho các vùng biển trước các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống trên biển. Ca ngợi những tấm gương tiêu biểu, điển hình trong phát triển kinh tế xã hội và trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Quy định về tác phẩm tham dự cuộc thi. Tác phẩm dự thi là các tác phẩm được sáng tác trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến nay. Tác phẩm tham dự cuộc thi và triển lãm là ảnh đơn hoặc ảnh bộ, ảnh màu hoặc ảnh đen trắng. Ảnh đơn, mỗi ảnh là một tác phẩm. Ảnh bộ, mỗi bộ ảnh được coi là một tác phẩm, gồm từ 5 đến 8 ảnh, kèm theo maquette của bộ ảnh. Tác giả phải đánh số thứ tự ảnh trong bộ ảnh. Trên website nhận ảnh sẽ có hướng dẫn cụ thể khi tác giả thực hiện việc gửi ảnh. Trong trường hợp tác giả gửi ảnh dự thi bao gồm cả ảnh đơn và ảnh bộ, thì ảnh đơn không trùng với ảnh trong bộ ảnh. Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 10 ảnh đơn, ảnh bộ tham dự cuộc thi. Tác phẩm được sáng tác bằng phương pháp hiện thực, không chấp nhận ảnh chắp ghép, ảnh chỉnh sửa bằng phần mềm vi tính. Quy cách ảnh dự thi. Ảnh dự thi dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh có định dạng JPEG, dung lượng từ 5MB đến 12MB, độ phân giải 300 dpi. Trong trường hợp cần thiết, ban tổ chức có quyền yêu cầu tác giả nộp file gốc để kiểm chứng thông tin. Ảnh không được bo viền, không được đặt bất cứ ký hiệu nhận dạng nào trên ảnh, không ghi chú thích, chữ ký lên trên ảnh. Ảnh không phù hợp với các quy định trên sẽ bị loại mà không cần báo trước. Các tác phẩm vi phạm đến vấn đề chủ quyền biển đảo Việt Nam đều không hợp lệ. Ảnh tham dự chưa được trưng bày hoặc đoạt giải tại bất kỳ cuộc thi và triển lãm cấp quốc gia và khu vực do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức. Không chấp nhận những tác phẩm đã được giải thưởng và triển lãm của cuộc thi Biển đảo quê hương do Ban tuyên giáo phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức năm 2018. Tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình. Ban tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm về bất cứ tranh chấp nào liên quan đến bản quyền tác phẩm. Ban tổ chức được phép loại bỏ tác phẩm vi phạm thể lệ trước, trong và sau cuộc thi. Quyết định của Hội đồng Giám khảo là kết quả chung cuộc. Sử dụng tác phẩm. Mỗi tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm được trả nhuận treo 300.000 đồng. Ảnh đạt giải và ảnh triển lãm được ban tổ chức toàn quyền sử dụng, tuyên truyền, quảng bá trên các ấn phẩm và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước và không phải trả chi phí nhuận ảnh. Các tác phẩm khác, ngoài tác phẩm đạt giải và trưng bày triển lãm, nếu được chọn phục vụ cho công tác tuyên truyền, ban tổ chức và các nhà tài trợ sẽ phải thỏa thuận với tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Giải thưởng. Cơ cấu giải thưởng gồm hai hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại ảnh đơn và ảnh bộ, gồm hai giải nhất, mỗi giải gồm một cúp pha lê, chứng nhận của Ban chỉ đạo cuộc thi, huy chương vàng của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam kèm tiền thưởng của Ban tổ chức là 20 triệu đồng. Bốn giải nhì, mỗi giải gồm một cúp pha lê, chứng nhận của Ban chỉ đạo cuộc thi, huy chương bạc của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam kèm tiền thưởng của Ban tổ chức là 15 triệu đồng. 6 giải 3, mỗi giải gồm một cúp pha lê, chứng nhận của Ban chỉ đạo cuộc thi, huy chương đồng của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, kèm tiền thưởng của Ban tổ chức là 10 triệu đồng. 10 giải khuyến khích, mỗi giải gồm một cúp pha lê, chứng nhận của Ban chỉ đạo cuộc thi, kèm tiền thưởng của Ban tổ chức là 5 triệu đồng. Cơ cấu giải thưởng có thể thay đổi căn cứ vào chất lượng tác phẩm của mỗi thể loại. Ngoài giải thưởng cho các tác phẩm, các đơn vị cá nhân tích cực tham gia, đóng góp và thành công của cuộc thi sẽ được xem xét đề nghị lãnh đạo Ban tuyên giáo Trung ương, cơ quan chủ trì cuộc thi tặng bằng khen, kèm theo mức tiền thưởng được quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng. Các tác phẩm đạt giải và chọn trưng bày triển lãm được Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam cấp bằng chứng nhận và được tính điểm cấp quốc gia theo quy chế của Hội. Tiêu chí chọn tác phẩm triển lãm và trao thưởng. Tiêu chí chọn tác phẩm triển lãm. Tác phẩm không vi phạm thể lệ của cuộc thi và triển lãm. Tác phẩm bám sát chủ đề, nội dung của cuộc thi, kỹ thuật, bố cục, ngôn ngữ nhiếp ảnh, ánh sáng tốt, hình ảnh đẹp, có tính thẩm mỹ. Đối với ảnh bộ phải có sự gắn kết xuyên suốt giữa các ảnh trong bộ ảnh. Mỗi bộ ảnh được tính là một tác phẩm. Ban tổ chức khuyến khích bộ ảnh có phần chú thích tối đa 150 từ giới thiệu nội dung bộ ảnh. Khuyến khích tác phẩm có sự tìm tòi, mới lạ. Số lượng ảnh được chọn triển lãm phụ thuộc vào chất lượng của các tác phẩm dự thi, nhưng không quá 10% số ảnh ban tổ chức nhận được. Tiêu chí chọn tác phẩm trao giải thưởng. Nội dung tác phẩm thể hiện đậm nét chủ đề, có thông điệp rõ ràng, góc nhìn mới lạ. Thể hiện xuất sắc về kỹ thuật và ngôn ngữ nhiếp ảnh, bố cục sáng tạo, ánh sáng đẹp, hình ảnh có tính thẩm mỹ cao. Trách nhiệm của tác giả. Thực hiện đúng thể lệ cuộc thi, việc tác giả gửi tác phẩm tham gia dự thi coi như chấp nhận mọi quy định trong thể lệ và cam kết tự nguyện chuyển giao quyền sử dụng tác phẩm cho ban tổ chức cuộc thi. Chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan và thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật. Phương thức và thời gian gửi ảnh. Tác giả gửi ảnh trực tiếp tại website www.anhnghethuatbiendaoquehuong.com. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày phát động đến 23 giờ 59 phút ngày 30 tháng 9 năm 2021.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 16 ngày 17 tháng 5 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo rơi giấy tờ. Ngày 13 tháng 1 năm 2021, trên đường Tố Hữu di chuyển đi Hồ Nị Cốc, tôi có đánh rơi tập hồ sơ, trong đó có một số giấy tờ quan trọng và một giấy đăng ký máy xúc biển kiểm soát 20LA1583 mang tên ông Nguyễn Ngọc Thạch, địa chỉ xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Vậy ai nhận được giấy đăng ký nêu trên, xin gửi về địa chỉ ông Nguyễn Ngọc Thạch, địa chỉ xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện theo số điện thoại 0963 041 528. Tôi xin cảm ơn và hậu tạ. Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlabtech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlabtech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 565 6 56 56 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lấy mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlabtech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Này, chú đi đâu mà vội thế?
Ôi, em phải chạy ra ngân hàng mở tài khoản, không thì hết giờ chị ạ.
Ôi giời ạ, sao khổ thế? Ngồi xuống mở điện thoại ra chị bày cho.
Thế à?
Chỉ cần tải app Sacombank Pay, rồi làm xác thực online là mở ngay tài khoản. Chú còn được chọn số đẹp miễn phí nữa
cơ. Wow, tuyệt quá.
Chưa hết đâu, nếu chú đăng ký chọn gói dịch vụ có thêm e-banking, thẻ, tài khoản thanh toán tại Sacombank thì sẽ được miễn phí khi chuyển tiền, thanh toán online luôn đấy.
Thích quá, em đăng ký ngay đây ạ. Cảm ơn chị nhiều nhá.
Chuyện nhỏ mà.
Mọi thắc mắc xin liên hệ hotline 1900 555 5588 hoặc điểm giao dịch Sacombank gần nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.